Thọ mạng của mỗi một người là do ai đã đặt định? Là do nghiệp lực của chính bạn quyết định. Trong và ngoài nước, hiện nay việc xem tướng, đoán mạng, cả xem phong thủy đều rất thịnh hành. Người ngoại quốc cũng rất thích xem phong thủy, đoán số mạng, là việc dựa vào ngày sinh bát tự của bạn để mà suy tính. Nếu như gặp được người thật sự cao minh, họ có thể tính toán được một cách chính xác. Các vị đều có đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm tiên sinh gặp được Khổng tiên sinh, Khổng tiên sinh đã tính đoán số mạng cho ông rất chính xác, tính được cho ông mỗi năm thu nhập được bao nhiêu. Ông còn là một thư sinh, thư sinh thì phải tham gia thi cử, ông phải trải qua bao nhiêu kỳ thi. Thậm chí đến nỗi ông thi cử, mỗi lần thi có thể đạt được thứ hạng gì đều có thể đoán định được cho ông. Đoán mạng cho ông chỉ thọ được 53 tuổi, hết tuổi thọ thì chết. Liễu Phàm tiên sinh trong mấy năm liền kiểm chứng xem Khổng tiên sinh đoán mạng có chính xác hay không. Quả nhiên rất chính xác. Tính toán sự việc trong mỗi năm đều không có cách nào để mà thay đổi. Ông hiểu được miếng ăn chút uống đều có số định rồi. Ông biết như vậy, nhưng không biết vì sao là như vậy. Tâm của ông liền định trở lại, một cái vọng niệm cũng không có. Vì sao vậy? Khởi vọng tưởng cũng không có tác dụng gì. Mạng số đã định vậy rồi, chạy đi đâu cũng không khỏi. Trong mạng số không có thì có cầu thế nào cũng cầu không được. Chi bằng không cần bận tâm nữa. Quả thật là vạn duyên buông xuống. Cứ như vậy trải qua được mười mấy năm thì gặp được thiền sư Vân Cốc. Ngồi thiền định với thiền sư Vân Cốc trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm. Quả thật một ý niệm cũng không khởi lên. Thiền sư Vân Cốc vô cùng kinh ngạc. Một đời thiền sư ngài tiếp kiến rất nhiều đại chúng, xưa nay chưa hề gặp qua người nào lại có công phu tốt đến như vậy. Cho nên ngài liền hỏi tiên sinh Liễu Phàm, 3 ngày 3 đêm vừa qua một vọng niệm cũng không khởi, đây là một công phu rất giỏi. Hỏi ông đã tu được như thế nào? Tiên sinh Liễu Phàm nói lời thành thật, mạng số của con đã đoán định rồi, mười mấy năm nay không hề sai một chút nào. Cho nên con có vọng tưởng cũng chẳng có tác dụng gì. Thiền sư Dân Cốc nghe xong liền cười to. Ta vốn cho rằng cậu là bậc thánh nhân, ai ngờ rằng cậu vẫn chỉ là một phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm là một phàm phu tiêu chuẩn. Những người như chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn của một phàm phu, một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung. Ông là một phàm phu đúng tiêu chuẩn. Các vị xem, suốt mười mấy năm trời không thể thay đổi số mạng được chút nào. Thiền sư Vân Cốc đã đem cái đạo lý vì sao số mạng nó lại như vậy nói cho ông nghe. Ông hiểu được rồi, số mạng là do tự mình tạo ra, số mạng là có thể thay đổi. Cách đổi như thế nào? Từ tâm địa cho đến hành vi của bạn, tu thiện và làm ác. Làm ác thì mạng của bạn, phước báo của bạn, thọ mạng của bạn sẽ tổn giảm, sẽ rút ngắn. Nếu như bạn tu thiện, tâm thiện, hành thiện, thọ mạng của bạn sẽ tăng thêm, sẽ kéo dài, phước báo của bạn cũng sẽ tăng thêm. Những việc này ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn đều nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Các đồng học có thể làm tham khảo. Tôi ở trong một đời này giảng kinh dạy học, tôi dạy người sơ học chính là dạy họ đi đọc Liễu Phạm Tứ Huấn. Hy vọng họ trong vòng một năm đem Liễu Phạm Tứ Huấn đọc 300 lần. Một ngày đọc một lần, đọc một năm. Không có thời gian dài như vậy thì bạn sẽ không có ấn tượng. Không có ấn tượng thì bạn không được thọ dụng. Đọc từ 300 lần trở lên, đọc một năm bạn có ấn tượng, khởi tâm động niệm thì bạn sẽ nghĩ ngay đến đạo lý ở trong đó. Nó sẽ khởi tác dụng đối với bạn. Bạn cũng y chiếu theo cái đạo lý phương pháp này mà tu học. Bạn trong một lời này, bạn sẽ làm chủ được số mạng của mình. Bạn sẽ không bị gò bó bởi số mạng. Chúng ta học Phật, điểm đầu tiên phải có cái bản lĩnh này. Nếu như số mạng đều không chuyển trở lại thì việc học Phật này của bạn cũng bằng không. Cho nên chúng sanh, vận mạng của chúng sanh sáu cõi, bao gồm cả thiên nhân của trời vô sắc giới, đều là do nghiệp lực thành tựu. Do đó có thể biết, thiên nhân họ tâm thiện, hành thiện, họ tích công lụy đức, vượt hơn bất cứ người nào ở thế gian này của chúng ta. Bởi vì phước báo họ quá lớn, nhân gian không có phước báo lớn đến như vậy, nên họ liền được lên trên trời. Trời có trời dục giới, trời sắc giới. Trời vô sắc giới, dục giới có 6 tầng, tầng trên là thù thắng hơn tầng dưới. Dục chưa đoạn thì không thể siêu vượt khỏi trời dục giới. Bạn xem, có một số người tu hành công phu rất tốt, nhưng mà nếu bạn quan sát tỉ mỉ, họ thất tình ngũ dục chưa đoạn, thì chúng ta biết, nếu như họ không niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khẳng định họ sẽ ở trời dục giới. Thậm chí là sanh đến tầng nào của trời dục giới, chúng ta đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ý niệm tham nhiễm ngũ dục lục trần, xả bỏ được. Xả bỏ ý niệm là chế phục phiền não, gốc rễ vẫn chưa đoạn. Bạn có được cái công phu này, có cái định công này, có cái trí huệ này, có thể chế phục phiền não, có cái năng lực này thì bạn mới có thể sanh lên trời sắc giới. Chúng ta xem thấy ở trên các kinh điển rất nhiều, các vị dù sao cũng phải ghi nhớ, cười trời sắc giới không có sân hận. Các vị xem cái loại phiền não này, trời sắc giới không có sân hận. Từ đó có thể thấy, chúng ta gặp phải những sự việc không vừa ý, thậm chí là những việc không thể tránh khỏi ở trong xã hội. Có người hiểu lầm bạn, có người hủy bán bạn, có người hãm hại bạn. Bất luận là làm hại bạn có nghiêm trọng đến mức độ nào, nếu như bạn còn một ý niệm có tâm sân hận, bạn tu hành công phu có tốt đến mấy, bạn vẫn không ra được dục giới. Trời sắc giới bạn sẽ không có Phật. Cho nên người trời sắc giới, sáu phiền não căn bản, sân hận họ chế phục rồi, nhất định không khởi tác dụng. Đây là phục phiền não, không phải đoạn phiền não. Nếu như là đoạn phiền não, vậy thì họ là thánh nhân, họ không phải là phàm phu. Họ nhập vào địa vị tứ quả, tứ hướng của tiểu thừa. Họ không phải phàm phu. Cũng như những chỗ này, chúng ta đọc kinh, nghiên giáo, không thể không nghiên cứu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.